Một thừa sai truyền giáo, nữ tu Agnes de Sousa, luôn ghi nhớ tấm gương cầu nguyện của người cha thân yêu và đã kể lại sự việc được nghe từ miệng của cha mình thuật lại như sau. Hồi đó, gia đình tôi cư ngụ trên một hòn đảo nhỏ. Vào một buổi tối, trên đường trở về nhà, ba tôi phải băng qua một khu rừng. Giữa cảnh rừng vắng lặng đen tối, bỗng dưng ba tôi nghe có tiếng động sột soạt từ phía bên phải, như có ai đang tiến gần tới. Nhìn kỹ hơn, ba tôi rùng mình khiếp sợ khi nhận ra đó là bóng dáng của con sư tử vừa nhảy ra khỏi lùm cây và đang từ từ tiến gần ba tôi. Ba tôi tự nhủ, chắc mình sẽ là miếng mồi ngon cho nó thôi, vì trong tay ba tôi không có một khí cụ nào để tự vệ. Trên tay chỉ có tràng chuỗi mân côi mà ba tôi luôn mang theo khi đi đường, để vừa đi vừa lần hạt với tất cả tấm lòng kính mến mẹ Maria như người bạn đường thân thương. Chẳng biết làm gì hơn, ba tôi vội vàng tiến tới một khoảng đất trống, không có cây cối, được chiếu soi bởi vầng trăng sáng từ trên cao. Với tràng chuỗi trên tay, ba tôi giơ thẳng ra như một khí cụ giao chiến trước mặt con sư tử, đang hầm hừ như muốn nuốt chửng lấy ba tôi. Vừa trông thấy tràng chuỗi mân côi, con sư tử bỗng dừng phát lại và ve vẩy cái đuôi với vẻ lúng túng. Dường như có một bàn tay nào đó ngăn chặn lại, hoặc một động lực nào đó thúc đẩy nó phải từ bỏ miếng mồi ngon. Thay vì xông tới sâu xé thân thể ba tôi trong nanh vuốt của nó lại thụt lùi và quay đầu phóng nhanh biến mất giữa khu rừng đen tối. Khi đã hoàn hồn, ba tôi tự hỏi, phải chăng đó là một phép lạ? Quả thật, đó là một ơn lạ Đức Mẹ đã ban để cứu sống sinh mạng của ba tôi. Tôi còn nhớ rõ, hồi đó tôi mới lên 5 tuổi và là người con thứ tư giữa 12 anh chị em. Kính thưa quý vị và các bạn, tràng chuỗi mân côi quả là chiến cụ hữu hiệu của người tín hữu trong cuộc giao chiến với thù địch muốn làm hại sự sống thể xác, và nhất là với ma quỷ, là địch thù của Thiên Chúa và của loài người. Nó hằng rình trực, lượn quanh như sư tử, để cướp lấy linh hồn và gieo vào cảnh trầm luân muôn đời. Chính vì thế, Chúa Giêsu đã căn dặn các môn đệ, hãy luôn tỉnh thức cầu nguyện, kẻo xa trước cám dỗ. Cầu nguyện là gì? Cần phải cầu nguyện như thế nào? Trong phúc âm, Thánh sử Luca viết về thái độ nội tâm của trinh nữ Maria trước những sự việc lạ xảy ra trong cuộc sống của Đức Giêsu, con yêu dấu mẹ. Cả những khi tuy không hiểu hết, nhưng mẹ hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Luca chương 2 câu 19. Mẹ Maria chính là mẫu gương của cầu nguyện. Cầu nguyện là nền tảng của hạnh phúc thật. Bởi vì chỉ qua cầu nguyện và nhờ cầu nguyện, chúng ta mới có thể sống đúng theo kế hoạch Chúa đã phác họa ra cho mỗi người. Có lẽ suốt đời chúng ta sẽ không bao giờ khám phá hết được tầm quan trọng và sự cần thiết của cầu nguyện. Cầu nguyện không phải chỉ là đọc kinh, mặc dù lời kinh có thể diễn tả những tâm tình sâu xa của con người. Nhưng trước hết, cầu nguyện là đối thoại với Chúa, để nhận ra thánh ý của Ngài trong cuộc sống mỗi người, là phó thác cho Chúa tất cả vận mệnh mình, là khao khát được trở nên giống Chúa mỗi ngày một thêm hơn trong cách suy tư, trong tâm tình và trong mọi hành động. Cầu nguyện là cám tạ, ngợi khen Chúa và xin ơn tha thứ. Nhìn vào tấm gương của mẹ Maria, chúng ta sẽ nhận thấy thái độ nội tâm căn bản của cầu nguyện là luôn suy gẫm lời Chúa trong lòng. Mẹ được diễm phúc sống gần bên cạnh Chúa Giêsu, được nghe người nói và để cho lời Chúa ăn sâu vào trong cuộc sống của mẹ. Chúng ta thử liên tưởng tới trinh nữ Maria, người là ái nữ của Thiên Chúa Cha, là đền thờ của Chúa Thánh Thần và là mẹ Đức Giêsu, Con một Thiên Chúa. Trong mối liên hệ mật thiết với Thiên Chúa Ba Ngôi như thế, mẹ Maria luôn sống trong sự thờ lạy liên lỉ và đón nhận ơn thánh. Mẹ thật là đấng đầy ơn phúc, để rồi trở nên máng thông truyền ơn phúc cho toàn thể nhân loại. Vì thế, ai sống trong ơn thánh và tình yêu, ai cầu nguyện và sống kết hiệp thân mật với Chúa, người ấy cũng sẽ truyền sang người khác sự phong phú của ơn thánh được lãnh nhận từ Thiên Chúa. Nhờ hoạt động của Chúa Thánh Thần qua việc đối thoại với Thiên Chúa trong Đức Kitô bằng lòng tin, người tín hữu sẽ cảm nghiệm được thế nào là cầu nguyện. Cầu nguyện nảy sinh từ tâm hồn có lòng khiêm tốn. Trước lời chào của Thiên Sứ Gabriel, kính chào trinh nữ đầy ơn phúc, Mẹ Maria không tự hào, không hãnh diện, nhưng đã khiêm tốn nhìn nhận thân phận thấp hèn của mình và đã thưa: Này tôi là nữ tỳ của Thiên Chúa. Trinh nữ Maria quả là người diễm phúc, bởi vì qua việc khiêm tốn đón nhận lời truyền tin của Thiên Sứ, mẹ đã trở nên mẹ của ngôi lời. Mẹ là người thật diễm phúc, bởi vì qua việc suy gẫm lời Chúa trong sự lặng tĩnh của tâm hồn, mẹ đã trở nên môn đệ của Thầy Chí Thánh và cũng chính là con yêu dấu của mẹ. Biết bao lần, lòng kiêu ngạo, tự phụ đã khiến chúng ta nên người mù quáng, khờ dại. Chúng ta tự hào, tự đắc, coi như của riêng mình và lạm dụng hồng ân Chúa ban cách nhưng không. Bởi vì con người thực sự chỉ là hư vô và sẽ trở về hư vô nếu không được Thiên Chúa che chở từng giây từng phút. Vì thế, ở đâu có kiêu căng, ở đó sẽ không có cầu nguyện. Người không có can đảm quỳ gối trước sự hiện diện của Thiên Chúa sẽ không bao giờ hiểu được cầu nguyện là gì. Chỉ người có tâm hồn khiêm tốn mới là người biết thực sự cầu nguyện. Lạy Trinh Nữ Maria là mẹ Thiên Chúa và là mẹ chúng con. Con xin phó thác trong tay mẹ tất cả cuộc sống con. Này đây thân xác con, xin mẹ gìn giữ tinh tuyền. Này đây linh hồn con, xin mẹ che chở khỏi mọi sự dữ. Này khát vọng yêu mến của con, xin mẹ giúp con biết yêu mến như mẹ đã yêu mến và như Chúa Giêsu muốn con yêu mến. Amen.
Kính chào Đức Nữ Vương, mẹ là mẹ xót thương, dịu hiền cho cuộc sống, là nguồn ơn cậy chấm. Này cháu con Eva, học lời kinh thiết tha, lữ hành trên trần thế, ngước trông lên nhan mẹ. Ơi nữ vương hiền mẫu, đấng bầu chữa nhân hậu, chúng con thông thiết xin mẹ thương, hãy dẫn đưa đường tới sau cuộc sống lưu đày, thương phúc nhìn thánh nhan Giêsu.